Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môi-se đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em muốn tự tử chưa? Các bạn trẻ, các bạn có bao giờ thất vọng, chán nản, ngã lòng đến mức mà muốn tự tử chưa? À rồi. Tôi cũng thế thôi, và các thánh cũng đã như từng như thế. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu gọi là trong đêm tối của đức tin, các thánh được Chúa cho vào trong đêm tối của đức tin để thử thách lòng tin. Có nghĩa là thấy không thấy Chúa đâu cả, thấy một sự thất vọng, chán nản, thậm chí đến tuyệt vọng. Thấy mất hết ý nghĩa mà không thấy được tình yêu của Chúa đâu cả. Cái đêm tối đức tin, nhiều thánh, Thánh Gioan, Thánh Giá, Thánh Teresa Avila, rồi Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, Thánh Faustina đều trải qua những đêm tối đức tin ấy. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nói rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho con cái sợi dây thừng, chỉ có sợi dây thừng để con thắt cổ, vì thấy tuyệt vọng quá. Thánh Faustina thì đã nhiều lần nói với Chúa: Lạy Chúa, đau khổ quá, nhục nhã quá. Loan truyền lòng thương xót Chúa, Chúa nói với con mà con đi loan truyền chẳng ai tin. Từ bề trên đến chị em ai cũng khinh thường, cũng nhạo cười con. Rồi mỗi lần Chúa hiện ra với con thì thấy càng khó khăn thêm. Thôi lạy Chúa, Chúa cất con về đi. Chết còn sướng hơn. Rồi đau khổ thể xác như thế này, kèm theo cái bao nhiêu năm ở trong nhà tập, Faustina thấy vắng bóng Chúa hoàn toàn, không thấy Chúa đâu cả. Càng kêu cầu Chúa thì dường như gõ cửa mãi mà chả thấy mở gì cả. Cuối cùng Faustina phải đến vào trong nhà chầu, đến cửa nhà tạm đập: Chúa ơi, Chúa có ở đây không? Mà sao Chúa để con khổ như thế này? Bệnh thân xác, đau bệnh thì chị em bảo là giả vờ, mà bệnh gần chết, muốn uống một ly nước với tay không được, bảo với cho ly nước, hoặc bảo nước để lấy mà uống, đừng giả vờ, tôi thì còn khỏe uống nước được. Còn Faustina là không với tay để lấy ly nước được, mà bảo họ lấy, họ bảo thôi đừng có giả vờ. Nên chị em nghĩ rồi. Rồi biết bao nhiêu cái oan khiên đổ dồn xuống trên đầu. Có những lúc chúng tôi đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm đâu bị chặt đó, không còn một cái đường nào để mình rút nữa, mà truy đuổi cho đến tận cùng. Cả thế giới, tất cả mọi cái đều quay ngược lại hết, và nó dồn mình đến tận cùng. nhìn lên Chúa, về gia đình thì thấy bố mình qua đời, chưa được năm chị mình qua đời, rồi mẹ mình đau, chị mình nghĩ là sống độc thân để mà nuôi bố mẹ cho bà chị lớn đi tu rồi tôi đi tu, rồi cô em thì để cho nó lấy chồng. Bà hy sinh như thế đấy đấy, nhưng mà bố tôi mới bị chết thì 8 tháng sau bà chị đi nữa. Còn mẹ tôi thì bây giờ đang ngồi lê đôi chân ở một mình gần 90 tuổi rồi. Có một mình như vậy, bị trong cơn Covid như thế này nữa. Có một mình vừa nấu nướng đi làm đủ mọi chuyện, hai tay lết đi, không đứng dậy đi được. Thế mình bảo Chúa, tại sao con cầu nguyện những người khác họ được khỏi mà tại sao gia đình con thì cứ như thế này? Thưa anh chị em nghĩ sao? Mình có lúc mà tuyệt vọng chứ. Bao nhiêu công lao con xây dựng trong bao nhiêu năm, phút chốc nó tan tành thành mây khói hết, đi về tay không. Mình trong bốn bức tường, lòng thương xót Chúa ở đâu mà chẳng thấy ai xót thương mình. Lúc mình kêu như thế, giống như là Tobia, lòng tràn ngập ưu phiền. Tobia rên la khóc lóc và bắt đầu thở than cầu nguyện. Chị em thấy, rất nhiều người đã viết email cho tôi hoặc nhắn tin, rên la khóc lóc than thở và cầu nguyện. Xin cho cầu nguyện cho con, chết sướng hơn. Rất nhiều người nói, giống như là Tobia ở đây, thà chết còn hơn, đối với con thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ, phải nghe những lời nhục mạ. Còn Sarah, nên tốt hơn là tôi đừng thất cổ tự tử mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Hai người đều nghe những lời nhục mạ. Có thể chúng ta chịu đựng những đau khổ về thần xác, về thân xác, nghiến răng cắn răng chịu được, nhưng mà nghe những lời nhục mạ, những nỗi đau về tinh thần, nỗi đau về tâm lý, nó còn đau hơn là nỗi đau về thể lý. Mình đau mình nghiến răng mình chịu đựng được đau về thân xác, nhưng mà đau về thể lý, đau về tinh thần, nghiến răng làm sao đấy? Cái nỗi đau nó vô hình. Nỗi đau thể lý mình còn nhìn thấy được là chân mình bị liệt, mắt mình bị mù, hay là tay mình bị khỏe. Còn nỗi đau về tâm lý, nhất là nỗi đau về tinh thần, nỗi đau về tâm linh, Chúa ơi, Chúa ở đâu? Faustina đã kêu lên, Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Và bây giờ trong cơn đại dịch này, có nhiều gia đình bị nhiễm virus corona, rồi những người thân mình có khi đã qua đời mà chỉ nằm một mình thôi, không một người thân nào đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Và lúc đưa đi an táng cũng không được đến lại gần nữa. Rồi tuần vừa rồi tôi có một anh bạn thân linh mục, mẹ qua đời và cố đời trong cơn đại dịch. Mà cái vùng đó là vùng tâm dịch cho nên không ai đến thăm được. Anh em không ai đến làm lễ được, không có giám mục không thể đến được. Chỉ có một mình anh đó, nói để mình làm lễ cho mẹ mình nhập quan cái thứ một mình. Sau đó thì sáng Chủ nhật dâng lễ một mình với mẹ rồi người ta đem đi người ta hỏa thiêu. Không có một ai. Ai cũng xót xa, bảo tội nghiệp cho bà, tội nghiệp cho người sống. Nhưng mà thưa anh chị em, có những cái nỗi đau, nhất là nỗi oan khi mình phải chịu. Mình làm những điều tốt lành mà toàn bị đổ oan. Phúc sự đang đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà bị bảo là khùng, là điên, là mát. Mà Chúa Giêsu cũng trong cơn đau đến mức độ mà nói lạy cha xin cất chén đắng này cho khỏi con. Biết chưa? Nhà cũng đau đến mức độ mà xin cất chén đắng này cho khỏi con. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Anh chị em đau lo nghĩ không bao giờ mà mồ hôi mà nhỏ ra cùng với máu nhỏ xuống đất bao giờ. Mồ hôi cùng với máu vì nó căng quá, mạch máu nó giãn đứt ra, mồ hôi cùng với máu nhỏ xuống đất. Mà trên thập giá chú nói, lạy cha sao cha nỡ vào lòng bỏ con. Nhưng mà cái điều quan trọng là cuối cùng vẫn con tín thác, lạy cha con phó linh hồn con trong tay cha. Trong nỗi tuyệt vọng tận cùng của tôi nói với Chúa rằng là, lạy Chúa con vẫn tín thác vào Chúa. Cho dẫu Chúa con ném con xuống hỏa ngục thì con vẫn tín thác vào Chúa, con vẫn tin rằng Chúa thương xót con. Chúa thương con, mà Chúa thương như thế nào? Cách nào? Quyền của Chúa. Con không có quyền điều khiển Chúa, để Chúa phải thương con là phải cho con cái này, phải lấy đi cái kia, là phải làm cái này cho con. Không. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con và vẫn con nói được với Chúa rằng lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Đó mới gọi là tín thác. Đừng có nghĩ rằng khi mình đến với dòng Chúa thương xót, mình cầu nguyện, rồi mọi cái nó cứ trơn tru. Như là đường mây rộng thênh thang từ bộ, nợ tăng bồng trăng trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Không có đâu. Có người gặp những khó khăn khi mà làm lòng Chúa thương xót, mới nói rằng là cứ mạnh dạn tiến bước, đường thanh thang sẽ mở. Tôi nói chả bao giờ mở đường thanh thang đâu. Đường đến với lòng Chúa thương xót là con đường thập giá, là con đường hẹp chứ không có con đường nào thanh thang hết á. Mà Chúa nói rằng là con đường rộng thì dẫn đến hư mất. Đường vào nước trời là con đường hẹp mà phải những người mạnh, tức là phải chiến đấu với ba thù, ma quỷ, thế gian, xác thịt mới vào được nước trời. Chứ không phải là amen, tắt đèn đi ngủ rồi cứ vào nước trời, không có đâu. Không phải cứ nằm chờ sung rụng rồi sung nó vào miệng mình đâu, cứ nhắm mắt rồi lên tới thiên đàng, không có đâu. Trong rên rỉ, kêu la, khóc lóc, thở than và cầu nguyện. Lời cầu nguyện trên cây thập giá, lời cầu nguyện trong nước mắt, lời cầu nguyện mà phố xưa đang nằm sấp xuống mặt đất, chịu không nổi, nằm vật vã trên mặt đất, đập tay vào nhà chầu, than thở, cầu nguyện khóc lóc với Chúa. Chúa ơi, sống như vậy là chết còn sướng hơn. Rất nhiều lần chúng ta đã kinh nghiệm, thà chết sướng hơn, đúng không? Bốn chữ, thà chết sướng hơn. Nghèo quá, túng quá, đói quá, nói trời, thà chết sướng hơn. Bị chồng bỏ theo vợ bé ở để mình vẫy năm đứa con, cha ơi thả chết sướng hơn. Rồi bệnh tật ốm đau quá chịu không nổi, mọi người bỏ rơi hết, thức lâu trầu mỏi nằm trên giường bệnh cũng thả chết sướng hơn. Nhất là trong cơn đại dịch này, nhiều gia đình bị phá sản, bị thất nghiệp, bị đủ mọi thứ dồn dập, phong ba bão táp nó đổ đến, thì nhớ rằng cái lời cầu nguyện là nhận biết lỗi mình trước cái đã. Thường thì ta kêu trách Chúa, phải không? Tại sao Chúa để như thế này? Nhưng mà nghe lời cầu nguyện của Tobia đây này, lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài là đều từ bi và chân thật. Đấy. Dù đau khổ lắm, rên la khóc lóc nhưng mà vẫn nhận biết một sự thật là Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều từ bi và chân thật. Nói thật lòng chứ không phải là nói nịnh bợ để mà sau đó thì xin xỏ đâu, không có đâu. Ôi, em đẹp quá, ghê rồi, xin cái này cái kia. Giống người đó tôi đi qua cái trại tâm thần, đi cắt cỏ, nên có chạy tâm thần, mấy trong tâm thần cứ, ơi anh hai đẹp trai quá. Mày thấy tự nhiên nó mẹ, khí mình được thằng nó khen đẹp trai. Ừ, anh hai đẹp trai quá, cho xin đưa thuốc. Thế là không biết hút thuốc cũng bỏ tiền, nó mua bao thuốc, đi ngang qua lại cái trò nó bảo thuốc. Nó cứ anh hai đẹp trai quá, cho đưa thuốc lại trò. Về nhà mình bảo, không biết nó mát hay mình mát. Không biết nó mát hay mình mát. Mình xấu như ma vậy mà nó khen đẹp trai mà vẫn thích. Vẫn thích. Mà nó thích cái nó xin như là mình cho liền. Anh chị em thấy không? Vậy thì hóa ra thằng mát mà nó lại hóa ra nó khôn hơn người tỉnh. Vậy chắc mình mát đấy chứ đâu phải nó mát. Mình mát mình mới không nhận biết sự thật là mình xấu mà người ta bảo mình đẹp trai mà vẫn cứ khoái. Cứ tưởng thật. Rồi mình mát mà cứ lại khen cái lại cho. Chả biết đúng sai. Cứ khen là cho. Còn nào mà nó nói sự thật với mình là đúng mình khó chịu. Đúng không? Sự thật mất lòng. Bây giờ đây lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến, xin đoá nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông các con. Các Ngài đã đắc tội trước Thánh Nhan và bất tuân mệnh lệnh của Ngài, thì nhìn nhận mình tội, mình lỗi, chứ không có đổ lỗi cho. Và không những mình tội, mình lỗi, mà cha ông mình cũng đã từng phạm tội như thế. Ngài để chúng con bị cướp phá, tù đầy, chết chóc, nên trò cười, nên đề tài châm biếm và bi nhục mạ cho mọi dân tộc nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Bị như thế nhưng mà vẫn vâng các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Không có đổ ra cho Chúa là vì bất công. Mình bị khổ là mình bắt đầu đổ. Như thử là con đây con xứng đáng được ơn mà Chúa đẻ như vậy hay sao? Còn người này người nọ người kia nó đâu có được như con đâu. Nó đi đâu có đi lòng thương xót Chúa đâu. Mà sao nó ngon vậy? Con càng đi lòng thương xót Chúa thì nhà con càng nghèo, đời con càng khổ. Số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng chẳng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi. Riêng là mình kêu như thế. Còn đây nhận phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con. Nhận biết lỗi mình. Và bởi vì chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và không sống theo chân lý trước nhan Ngài. Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Chúa muốn gì thì Chúa cứ muốn. Còn con là cái gì? Xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Nhận lỗi mình, tất cả con đã thua rồi. Khổ quá rồi. Lỗi con rồi thôi, vì Chúa phạt đến cuối cùng là cho con chết đi, biến khỏi mặt đất. Quả thật đối với con chết còn hơn sống. Vì sao? Vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Vì như chị em biết, mấy hôm vừa rồi chúng ta vừa đọc bài đọc một sách Tobia, ông là người tốt lành, làm những điều tốt lành. Là đi chôn xác kẻ chết, bất chấp lệnh của nhà vua, vẫn hy sinh, rồi đi về mệt quá, nằm ngủ, nằm ngửa mắt lên, con chim sẻ nó ị xuống và nổ con mắt, bị mù. Mù, rồi suốt 4 năm mù như vậy thì người vợ nhếch móc người ta nhạo cười, đấy, ngon lắm, làm cho hay vào, làm cho lòng thương xót Chúa cho ngon vào, bây giờ như vậy đấy, tưởng mình ngon. Phải, tao không đi làm lòng thương xót Chúa, tao đâu có bị sao đâu, lên chức vù vù, sướng thân, an vị, làm lòng thương xót thì 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh, làm đi, nói đi, đau lắm chứ. Đối với con chết còn sống vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian, khi con phải buồn phiền quá đỗi, lạy Chúa xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật đối với con thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ. Có lúc đọc trên mạng tin nhắn nghe đủ mọi thứ. Nó nhiếc móc, nó nhục mạ đủ mọi thứ. Đấy, đi lòng thương xót đi. Rồi nhìn thấy mẹ mình ở nhà cứ phải nghe biết bao nhiêu lời đàm tiếu, chê cười. Mẹ vẫn cứ lặng lẽ âm thầm về, không bao giờ một lời kêu trách. Không giờ bảo tôi là, thôi đừng có làm nữa con. Không bao giờ. Chỉ nói, người ta nói sao kệ. Con cứ làm điều gì mà đẹp lòng Chúa thì làm. Gian khổ, cố gắng chịu. Đi tu liền với chữ tù, mẹ tôi cứ bảo tôi như vậy. Xưa ta đâu có bảo mày đi tu, ta không khuyến khích, ta cũng chẳng có cấm đoán, chẳng có ép, chẳng cấm. Bây giờ đã đi tu như vậy thì lên với chiếc tù thôi. Không bao giờ mẹ tôi bảo là tại mày mà tao khổ như vậy. Ta nghe biết bao nhiêu lời nhiếc móc như vậy, không bao giờ. Còn Sarah thì cũng như thế, Tobia thì như vậy. Còn Sarah là 7 đời chồng cứ lấy người này rồi chết, lấy người này rồi chết. Rồi cứ cùng bị những cái đứa tớ gái nó nhiếc móc mình. Cô là kẻ sát phu. Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi. Đừng bao giờ cho tôi thấy cô có con cái gì hết. nhục nhã lắm. Chị em nghĩ tưởng tượng coi, cái nhục của Tobia rồi cái nhục của Sarah, mỗi người có một cái nhục khác nhau, cái khổ khác nhau. Tobia thì bảo cái khổ của con là nhất, Sarah cũng bảo không, cái khổ của con là nhất. Tôi cũng bảo không, Tobia với Sarah chưa thôi, cái khổ của con này là Trần Đình Long là nhất. Dành nhau mà kể khổ với Chúa. Và ai cũng thấy rằng cái đau, cái khổ của mình là nhất, đúng không? Thấy không? Nhưng mà không ai bảo rằng cái ngu của mình là nhất. Không bao giờ. Chỉ kể khổ của mình giống như là con xứng đáng được Chúa thưởng vì con đã khổ quá rồi. Con xứng đáng được Chúa cứu. Chúa cứu con trước vì con khổ trước, khổ nhất. Con này nó khổ nhì, kia khổ ba. Con cứu con ấy, ý như thế. Cô tính là tự tử. Nhưng mà cô bảo rằng nếu mà tự tử như vậy thì cha mẹ sẽ phải buồn. Thôi tốt hơn là đừng thắt cổ tự tử, mà cầu xin cho tôi chết đi, để tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Tôi bé cũng cầu cho mình chết đi để khỏi phải nghe những lời nhục mạ, nghiếc móc, cười chê. Sarah cũng vậy. Và chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chắc chắn một điều là sẽ như Tobia, như Sarah, là nghe những lời nhục mạ, chê cười, nhiếc móc. Và sẽ có phải nhiều lần, nhiều các bạn đã nói với tôi là thưa cha, con đã khóc lóc kêu ca, kêu cầu Chúa lòng thương xót, vì con bị người ta nói xấu, con bị người ta bêu riếu, con bị người ta nói hành đủ mọi thứ hết, và người ta đổ trên đầu con biết bao nhiêu tội mà con chẳng hề làm, con chẳng hề biết đến nó mà con cứ bị gánh. Tôi nói, tạ ơn Chúa đi, đi đúng đường rồi đó. Cứ hỏi tôi là, cha đi đường lòng thương xót Chúa là đi làm sao? Đó, đi đi. Giê-xu Maria, con tưởng đi đường nào, đường này sao đi cha? Thôi con xin rút lui, cha cho con suy nghĩ để con rút lui. Thế thôi. Thế thì chúng ta biết rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu cũng bị người ta thử thách. Những người không tin vào sự sống lại thì đến thách đố Chúa. Cũng nói đến cái chuyện mà giả sử có một người như cái cô Sarah này, lấy 7 chồng, cứ chồng chết thì theo luật Môi-se là được lấy đứa em, thằng em, để có con nối dõi tông đường. Rồi chết lại lấy nữa, lấy tiếp 7. Không có. Vậy thì trong ngày sống lại, thì cái cô này sẽ là vợ của ai? Ai sẽ là chồng của cô ấy vì cô lấy tới 7 ông? Đã không tin có sự sống lại mà lại hỏi Chúa Giê-xu về sống lại như thế thì sẽ là như thế nào? Ta thấy người ta có thật lòng không? Không tin có sống lại mà hỏi là sống lại thì cô ấy là như thế nào? Nếu mà Chúa trả lời theo nghĩa nghiêm mình bảo là chỉ thẳng vào mặt, anh cũng không có tin sự sống lại, anh còn hỏi tôi làm cái gì? Anh đã không tin thì đừng hỏi tôi. Còn nếu mà thật lòng muốn đến hỏi tôi thì anh phải tin. Thế anh hỏi. Chúa phải chịu đựng con người ta. Thử thách Chúa đến mức độ như vậy. Chúa nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà công lầm hay sao? Vì không biết Thiên Chúa, không biết quyền năng của Thiên Chúa cho nên lầm. Khi người ta từ cõi chết sống lại thì không lấy vợ lấy chồng nhưng sẽ giống như các thiên thần. Còn vấn đề kẻ chết, Chúa dạy công không đọc trong sách Môi-se đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế này, ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Thiên Chúa của kẻ sống vì chúng ta được Thiên Chúa dựng nên và không bao giờ chết nữa. Nếu mình tin tưởng vào Chúa, nếu mình tín thác vào Chúa, đi theo con đường lòng thương xót của Chúa, thì cái chết chỉ là một cuộc biến đổi theo một cách thức mới, cách sống mới thôi. Nếu ta tín thác vào Chúa thì ta được một cái sự sống mới là sự sống đời đời. Cho nên Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Khi mình sống trên trần gian này, cũng như khi mình lìa trần gian này vào cuộc sống đời sau thì vẫn là một Thiên Chúa ấy, Thiên Chúa của chúng ta. Còn nếu mình không tin vào Thiên Chúa thì mình đã chết rồi, chết mà như, sống mà như đã chết. Vì Thiên Chúa của mình là đồng tiền, là danh vọng, là sắc đẹp, là nhục dục, là tất cả những gì của thế gian này. Mà nó không phải thuộc về Thiên Chúa thì mình đã là chết rồi. Rồi sau khi mình chết thân xác này, bước vào cuộc sống đời sau, mình cũng không được hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa, mà trầm luân trong hỏa ngục thì cũng không có Thiên Chúa ở đó. Cho nên Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết là như vậy. Của kẻ chết về phần linh hồn ngay từ đời này đã không tin vào Chúa, đã không sống theo đường lối Chúa và lựa chọn một cuộc sống trầm luân đời sau không có Chúa, thì đúng là những người đã chết, sống mà như đã chết, chứ không phải thà chết còn hơn sống. Khác. Khác vậy thưa anh chị em, cho nên chúng ta đến với lòng thương xót Chúa. Mình chấp nhận có những khó khăn, thử thách, nhục mạ. Nhưng mình biết rằng Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống. Mình chấp nhận đi vào con đường khổ nạn, con đường thập giá, thì qua thập giá đó đến vinh quang phục sinh. Tin vào Thiên Chúa đang sống ở trong ta, với ta, đồng hành với ta trong cuộc sống đời này đầy khó khăn, thử thách, gian truân, thì chúng ta sẽ tiếp tục được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng và cũng sẽ gặp chính Thiên Chúa ấy trong cuộc sống mai sau. Thiên Chúa của kẻ sống. Mỗi người tự hỏi lại, tôi đang sống hay đã chết? Có khi tôi sống mà như đã chết mất rồi, vì tôi không có Thiên Chúa. Còn có khi người ta nhìn tôi như kẻ đã chết, sống dở, chết dở, mà họ không biết rằng trước mặt Thiên Chúa tôi là kẻ đã chết, kẻ sống dở, chết dở, vì tôi chịu những sỉ nhục, những đau khổ, thử thách. Người ta coi rằng tôi như kẻ đã chết, đồ chết bầm, chết dập. Nhưng mà tôi chết mà vẫn sống vì tôi tin vào lòng thương xót của Chúa. Tôi đang được sống trong lòng thương xót Chúa ngay từ đời này và chắc chắn được hưởng hạnh phúc với Chúa trong cuộc sống mai sau. Amen.